Tiếp cái thiền đốn ngộ kỳ trước, hôm nay chúng tôi tiếp theo để cho tất cả quý vị theo dõi đầy đủ. Nói lấy trí làm dụng, thế nào là trí? Đây là một câu hỏi đặt ra để Ngài trả lời. Biết hai tánh không không tức là giải thoát, biết hai tánh chẳng không thì không được giải thoát, ấy gọi là trí, cũng gọi là rõ tà chánh, cũng gọi hiểu thể dụng. Hai tánh không là thể, hai tánh không là giải thoát, lại không sanh nghi gọi là dụng. Nói hai tánh không là chẳng sanh tâm, có không lành dữ yêu ghét vậy. Đây thì khi người ta hỏi Ngài thế nào là trí, lấy trí làm dụng, nói người ta hỏi cho sự thật là chính thiền sư Tuệ Hải tự đặt ra giải thích cho chúng ta thấy được rõ ràng hơn. Như vậy thường thường chúng ta nói trí, nói dụng, nhưng bây giờ hỏi thế nào là trí thì ở đây Ngài giải thích trí là biết hai tánh không tức là giải thoát, biết hai tánh chẳng không thì không được giải thoát. Như vậy thì người tu muốn giải thoát sinh tử thì phải thấy hai tánh là không thật. Hai tánh là gì? Tức là tính có, tính không, tính lành, tính dữ, tính yêu, tính ghét vậy, không có gì lạ. Như vậy hiện giờ tất cả chúng ta sống ở trên thế gian này, chúng ta thấy hai cái có không lành dữ yêu ghét là thật hay là giả? Chắc trăm người như một đều nói thật hết, phải không? Nói có là thật có, nói không là thật không, nói lành thì thật lành, nói dữ thì thật dữ, nói yêu nó ghét vân vân. Tất cả cái đối đãi ai cũng cho nó là thật. Nhưng với người đạt đạo rồi mới thấy rõ hai cái tính đó, đó nó là không thật. Bởi nó không thật cho nên nó là không. Thấy rõ hai tánh không thật thì đó là trí, mà thấy rõ hai tánh không thật đó là giải thoát. Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị dễ hiểu một chút. Như chúng ta nói thì ở đây cái bình hoa đó là có, chỗ trống rỗng này là không, thấy không? Đây là có, đây là không, chân lý chưa? Cái có này nếu chúng ta lấy ra từng cọng hoa bỏ ra, còn có bình hoa, có chậu hoa không? Có không? Nó có chỉ là kết hợp nhiều cành hoa lại thì nói nó là chậu hoa, là bình hoa. Chứ có thực có chậu hoa, có thực có bình hoa đâu, phải không? Nhưng mà khi duyên đủ kết hợp lại thì chúng ta nói có. Có là giả có, nhưng mà chúng ta xác định có đây là có thật. Có người nào nói cái này có giả không? Chắc trăm người cũng nói cái thật không à. Có bình hoa thật. Như vậy thì nói có thật là nói một cái gượng gạo tạm dùng mà chúng ta lại xác định là chân lý, đây là thật. Nếu đang nói thật mà có người nào nói cái này không thật, chịu không? Cái lộn liền, phải không? Đó. Rồi ở khoảng trống này hỏi có gì không? Nó không. Có thiệt không chưa? Nếu ở khoảng trống này thực không á, thì chúng ta chết ngộp hết rồi, phải không? Nào là không khí, nào là bụi, nào vi trùng, nó đủ trong này hết, chứ nó không đâu. Nhưng vì nó quá cái tầm mắt của chúng ta, quá tầm mắt không thấy thì nói nó là không, chứ có thật không đâu. Như vậy thì thế gian cứ xác định cái này có là có thật, cái này không là không thật. Xác định như vậy là một cái lối xác định rất là tạm, rất là gượng gạo, chứ nó không có đúng chân lý. Cho nên cái người trí thấy cái có là duyên hợp có, cho nên không thật có, nó tánh là không. Thấy cái không, không này cũng là gượng nói không, chứ trong nó có đủ thứ hết, chứ không phải thiệt không. Mắt không thấy, chứ không phải nó không hẳn. Như vậy, người mà biết cái có là duyên hợp tạm có hay giả có, cái không cũng là tương đối giả không, chứ chưa có thiệt không. Vì vậy, thấy biết đúng như thật thì đó gọi là trí. Bây giờ nếu cái thật, cái người ta nói thật có này, khi nói cho bình hoa thật có rồi, ta sẽ thêm cái gì nữa? Liền đánh giá bình hoa này là đẹp hay là xấu, phải không? Từ nói nó thật rồi, thêm đẹp, thêm xấu. Rồi thêm đẹp, thêm xấu là thêm gì nữa? Thêm yêu, thêm ghét, phải không? Cái đẹp thì mình thích, cái xấu thì mình chê, mình ghét. Thì như vậy, từ một cái hiểu lầm bản chất nó không thiệt mà cho là thiệt rồi, chúng ta thêm bao nhiêu cái lầm theo đó nữa. Như vậy thì chúng ta tạo nghiệp thọ khổ là tại cái chỗ nhận lầm đó. Nhận lầm cái không thiệt có mà tưởng là thiệt, rồi đuổi theo. Mà đuổi theo thì tức là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì đi trong sanh tử. Bây giờ cái có này biết là tạm có, là giả có, tánh là không. Giả từ duyên giả hợp, cho tánh nó là không. Cho nên không có cái yêu, không có cái ghét, không có gì nữa đối với nó hết. Thì như vậy có giải thoát chưa? Như vậy cho nên thấy hai tánh là không, đó là giải thoát. Còn chúng ta thấy có thật, không thật, thì đó là chúng ta không giải thoát. Thấy hai tánh không là chúng ta có trí tuệ. Thấy hai tánh có thật thì chúng ta sao? Nói thẳng thì có hơi mít lòng chút, phải không? Nếu không có trí tuệ thì gọi là gì? Ôi, có ai chịu ngu đâu, phải không? Bởi vậy cho nên mới ngu người ta thấy đó là xúc chạm rồi, hay xúc phạm tới cái giá trị của người ta rồi. Nhưng mà sự thật đạo lý chân chính nó là như vậy. Bởi vậy cho nên nói người mê lầm mới đi trong sanh tử, còn người giác ngộ thì ra khỏi sanh tử. Cái đó nó rõ ràng, chứ không có gì nghi hết. Như vậy thì ở đây nói trí là cái gì trí? Tức là biết hai tánh là không. Nói giải thoát, cái gì là giải thoát? Biết hai tánh là không là giải thoát, biết hai tánh không là trí. Rồi cũng gọi là rõ tà chánh, mà rõ tà chánh thì cũng gọi hiểu thể dụng. Đó. Mình biết rõ cái đó là tà, cái đó là chánh, cái đó là hư, cái đó là thật. Biết rõ như vậy thì đó là dụng. Như vậy thì có trí tức là có dụng, mà có trí có dụng thì đó là cái công phu tu hành đưa chúng ta tới nơi giải thoát. Đó là trả lời xong câu trên. Bây giờ hỏi: môn này từ đâu mà vào? Đáp: từ bố thí ba la mật mà vào. Tức là môn thấy các pháp hai tánh là không đó, thì đó là cái pháp môn giải thoát. Là pháp môn đó từ đâu mà vào? thì ngài nói từ bố thí ba la mật mà vào. Đó. Ở đây vậy, hỏi Phật nói sáu pháp ba la mật. Sáu pháp ba la mật là sáu pháp cứu kính đến bờ bên kia đó. Sáu pháp đó là hạnh của Bồ Tát. Tại sao ở đây chỉ nói riêng bố thí ba la mật thì đâu thể đầy đủ mà được vào cái con đường giải thoát? Ngài đáp: người mê không biết năm độ kia. Năm độ kia tức là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều nhân bố thí mà sanh. Chỉ tu bố thí thì sáu pháp đều đầy đủ. Đó. Cái này chắc là Phật tử ai cũng nghi hết. Vì vậy Phật nói lục độ ba la mật đó: bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Mà bây giờ nó bố thí là được vào thì còn năm cái kia bỏ sao? Mà năm cái kia mới là quan trọng. Cho nên người ta nghi, ta mới hỏi. Thì ở đây liền đặt câu hỏi: bố thí vật gì? Ngài đáp: bố thí là bỏ hai tánh. Thế nào là hai tánh? Đây giải thích: bố thí là bỏ tánh thiện ác, bố thí là bỏ tánh có không, bố thí tánh yêu ghét, tánh không, chẳng không, tánh định, chẳng định, tánh tịnh, bất tịnh, tất cả đều cho bỏ hết thì được hai tánh không. Nếu khi được hai tánh không, cũng chẳng được khởi tưởng hai tánh không, cũng chẳng được khởi nghĩ tưởng có bố thí, tức là chân thật hành bố thí ba la mật, cũng gọi là muôn duyên đều bạc. Muôn duyên đều bạc tức là tất cả pháp tánh không ấy vậy. Pháp tánh không là tất cả chỗ không tâm. Nếu khi được tất cả chỗ không tâm là không có một tướng có thể được. Vì sao? Vì tự tánh không nên không một tướng có thể được. Không một tướng có thể được là tướng thật. Tướng thật là tướng Như Lai diệu sắc thân. Kinh Kim Cang nói lìa tất cả các tướng gọi là chư Phật. Ở đây ngài giải thích rằng chúng ta chỉ tu một hạnh bố thí thôi là đủ lục ba la mật. Có một cái đơn giản, tu một hạnh bố thí là đủ lục ba la mật. Bây giờ hỏi bố thí cái gì thì đây trả lời: bố thí là bỏ hai bên đó. Thấy có thiện, có ác, có không, có yêu, có ghét, vân vân, tất cả hai bên đó đều bỏ hết, gọi đó là bố thí. Bố thí là bỏ, là cho đi, đừng có ôm ấp, đừng có dính mắc, thì đó gọi là bố thí. Bây giờ tu một cái hạnh đó thì đủ lục ba la mật, đơn giản làm sao. Đó. Quý vị thấy như vậy là dễ tu hay khó tu? Dễ quá, không đơn giản. Thấy người ta nói cái đó là tốt, người ta nói cái kia là xấu, thì mình bố thí tốt xấu không có thiệt bỏ. Thì còn có tranh cãi với ai không? Rồi nói người này là hiền, người kia là dữ. Mình nói hiền dữ cũng không thiệt bỏ luôn. Thì còn có tranh cãi với ai không? Thì như vậy cả ngày không có việc gì để tranh cãi hết. Nghĩa là chỉ bố thí có hai cái à, đừng dính ở hai bên. Cái gì thuộc hai bên mình buông hết. Buông hết hai bên thì tâm mình sao? Nếu không dính vào hai bên thì tâm mình nó có lộn xộn không? Đó. Như vậy thì từ buông qua hết hai bên thì tâm mình nó được nhất như. Nó tâm nhất như thì thanh tịnh. Thì đó là pháp thân của chư Phật rồi. Thì như vậy quý vị thấy tu nó hết sức là đơn giản. Đơn giản cái quá sức tưởng tượng của người ta. Phật nói đại thừa là cao siêu, đơn giản đó, mà cũng còn phải đủ lục ba la mật. Còn cái này tu thiền đốn ngộ này chỉ có cái bố thí ba la mật thì đủ hết. Bây giờ quý vị xét thật kỹ coi, khi mà chúng ta không còn một cái niệm dính mắc hai bên thì lúc đó có chuyện gì để chúng ta phiền não không? Bây giờ quý vị thử tìm một cái gì mà không có hai bên có phiền não không? Giả sử như người ta khen mình thì mình dính không dính hai bên có mừng không? Người ta chê mình, nếu mình không dính hai bên mình có buồn không? Chứ vậy thì khen chê nó không động chút gì mình hết. Rồi từ khen chê đó là cái nhẹ, rồi tới cái quỷ nhục, cái chửi mắng vân vân, mà mình cũng không dính hai bên thì mình tự tại đi trong giữa cái rừng tên mũi đạn của thiên hạ mà mình không dính gì hết trơn, phải không? Mà không dính gì thì tức là mình tự tại, mình giải thoát chứ gì. Sở dĩ mà mình bị khổ sở, bị đau đớn là vì mình thấy hai bên là thiệt. Từ thấy hai bên thiệt cho nên một lời khen cái thì cũng đã hài lòng vui cười, một lời chê cái thì buồn bực cả ngày, phải không? Như vậy thì chúng ta khổ. Tổng giờ cả hai bên đều không dính gì hết, mà không dính gì hết tức là vô thí, buồn hết không cho nó dính. Mà không cho dính thì không có một niệm buồn thương giận ghét gì hết. Mà không có buồn thương giận ghét thì tâm mình nó đã là như tức là tự tại, là giải thoát. Giải thoát tiền ở đâu? Quý vị tu chỉ bao nhiêu năm được?